Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là loạt bài về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh với phần câu hỏi thảo luận để dùng trong nhóm nhỏ. Xin Chúa dùng lời Ngài đem đến cho chúng ta những bài học thực tế và cần thiết cho đời sống. Nếu muốn có những bài này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng ta đang học về bà Mary, em của Ma-thê. Qua các bài trước, chúng ta ghi nhận những đặc điểm sau đây về bà Mary. Bà có tinh thần học hỏi, biết nhu cầu tâm linh quan trọng hơn vật chất. Bà là người nhiều tình cảm, dịu dàng, trầm lặng, không phản ứng khi bị chỉ trích, và bà được Chúa binh vực. Mary nhận biết Chúa rõ ràng nên đã làm đúng việc, đúng lúc. Và vì yêu Chúa và biết ơn Chúa sâu xa, bà dâng cho Chúa điều tốt nhất bà có. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những chi tiết khác Kinh Thánh ghi về việc làm của Mary để thấy những bài học giá trị khác. Câu hỏi thứ 11 trong bài học này, bài học về Mary em của Ma-thê như sau. Xin đọc Luca chương 10 câu 41-42, Mác chương 14 câu 3 đến câu 9 và Phúc âm Giăng chương 12 câu 1 đến câu 8 và cho biết phần thưởng đặc biệt Mary nhận được từ Chúa Giê-xu là gì. Khi đọc những phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy phần thưởng Mary nhận được là bà được Chúa khen. Vì nhận biết Chúa Giê-xu là bậc thầy từ trời đến, nên Mary thường muốn ngồi bên chân Chúa để nghe Ngài phán dạy. Và vì kính yêu Chúa, Mary đã dâng cho Chúa điều tốt nhất mình có. Vì những việc làm đó, Mary bị chị là Ma-thê phiền trách, bị các môn đồ của Chúa chỉ trích, phê phán. Nhưng Chúa Giê-xu biết rõ tâm lòng của Mary. Chúa biết động cơ nào khiến bà hành động như thế, nên Ngài không những binh vực mà còn khen ngợi việc bà làm. Trong số những người theo Chúa Giê-xu trong thời gian Ngài thi hành chức vụ, Mary được Chúa khen hai lần và không bị Ngài quở trách lần nào. Chúng ta cùng nhìn lại điều các sách Phúc âm ghi để thấy rõ điểm đặc biệt này. Trước hết là Phúc âm Luca chương 10. Khi Chúa Giê-xu đến nhà, chị là Ma-thê lăng xăng chuẩn bị bữa ăn để thết đãi Chúa, thì Mary ngồi bên chân Chúa để nghe Ngài phán dạy. Khi Ma-thê đến than phiền với Chúa vì Mary không phụ giúp, Chúa nói: "Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi, và Mary đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được." Ngày hôm đó Ma-thê bận rộn nấu ăn để tiếp đãi Chúa. Có lẽ bà nghĩ mình là người siêng năng, làm việc cần phải làm. Còn Mary lười biếng ngồi không, không phụ giúp gì cả. Nếu điều Ma-thê suy nghĩ là đúng, thì Chúa Giê-xu phải khen Ma-thê và trách Mary là lười biếng, không có tinh thần phục vụ. Nhưng trái lại, Chúa khen là Mary làm đúng việc, làm việc cần làm, đã chọn phần tốt là phần không ai có quyền cất lấy. Chúa hàm ý rằng không ai có thể bảo Mary phải ngưng ngồi học với Chúa để đứng lên phục vụ. Ma-thê lăng xăng phục vụ, còn Mary yên lặng thờ phượng học hỏi, và Chúa đã khen Mary. Đây là điều đáng cho chúng ta suy nghĩ để kiểm điểm lại cách hầu việc Chúa của mình. Chúa luôn luôn muốn chúng ta có mối tâm giao mật thiết với Ngài. Nếu vì bận rộn lo làm công việc Chúa mà chúng ta không còn thì giờ để tâm giao với Chúa là điều vô cùng nguy hiểm. Việc làm của chúng ta sẽ không mang lại kết quả. Chúa Giêsu phán dạy như sau: Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ, thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Trích Phúc Âm Giăng chương 15, câu 4 và 5. Chúa Giêsu khẳng định rằng, ngoài Chúa, chúng ta không làm gì được. Nghĩa là, nếu không có mối tâm giao mật thiết với Chúa, không học lời Chúa và không tâm giao với Chúa qua sự cầu nguyện, chúng ta không thể hầu việc Chúa cách kết quả. Lần thứ hai bà Mary được Chúa Giêsu khen là khi bà đập bể bình dầu thơm đắt tiền, xức cho Chúa, rồi lấy tóc mình lau chân Ngài. Câu chuyện này được ghi lại trong ba sách Phúc Âm, trong Giăng chương 12, Matthew chương 26 và Phúc Âm Mác chương 14. Qua chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã để yên cho Mary xức dầu cho Ngài, rồi lấy tóc mà lau. Nếu Chúa không đồng ý việc Mary làm, bà đã không thể làm được điều đó. Sự kiện Chúa để yên cho Mary xức dầu cho thấy Ngài bằng lòng việc làm của bà, vì Chúa biết động cơ nào thúc đẩy Mary hành động. Khi Judas Iscariot phản đối, Chúa nhìn thấy trong Judas lòng tham lam, ích kỷ, ganh ghét, giả dối và ngay cả ý tưởng giết người. Cùng lúc đó, Ngài nhìn thấy nơi Mary lòng kính yêu Chúa, chân thành biết ơn Ngài, tôn cao Chúa và muốn dâng cho Ngài điều quý nhất bà có. Vì thế Chúa đã binh vực Mary, đã khen là bà làm điều tốt cho Ngài. Đối với Mary, Chúa Giêsu quá cao quý. Sức dầu quý giá cho Chúa là cách nàng có thể làm để biểu lộ trọn vẹn lòng kính yêu. Trong khi đó, đối với Judas Iscariot, Chúa Giêsu chẳng có giá trị gì. Ông ta cho rằng dùng dầu thơm đắt tiền cho Chúa là phí phạm. Suy nghĩ của Judas đã được kiểm chứng rõ ràng, vì không đầy một tuần sau đó, ông ta đã bán Chúa với 30 miếng bạc. Kinh Thánh ghi lời Chúa khen Mary như sau: Người đã làm việc tốt cho ta, người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Trích Matthew chương 26, câu 11 và 12. Phúc Âm Mác thì ghi: Chúa nói, người đã làm một việc tốt cho ta, người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác ta trước để chôn. Phúc Âm Mác chương 14, câu 6 phần B và câu 8. Trong cả hai trường hợp, Thánh Kinh ghi, Chúa đều khen là Mary đã làm điều tốt. Điều tốt cho bà và cho Chúa. Lần thứ nhất là khi Chúa đến nhà, Mary không lăng xăng bận rộn nấu ăn để đãi Chúa, nhưng ngồi dưới chân Chúa, trò chuyện với Chúa và tiếp nhận lời dạy bảo của Ngài. Lần thứ hai Mary làm việc tốt là xức dầu thơm cho Chúa trước khi Ngài chịu chết. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định điều này. Chúa nói, người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, Mary đã làm đúng việc và đúng lúc. Vì thế bà được Chúa khen. Bà xức dầu thơm cho Chúa Giêsu khi Ngài còn sống. Ngài có thể hưởng được mùi thơm và ghi nhận việc làm của bà. Mary cũng đã làm điều cần làm, đó là chuẩn bị cho cái chết của Chúa. Bà đã xức dầu thơm cho Chúa 6 ngày trước khi Chúa chịu khổ nạn. Sau đó, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và bị chôn, một số phụ nữ đem dầu thơm đến mộ xức xác Chúa, nhưng họ đã mất cơ hội. Chúa không còn trong mộ nữa. Cùng một việc làm, nhưng việc các phụ nữ đó làm không được Chúa ghi nhận và khen ngợi. Là người tin Chúa, chúng ta đều kính yêu Chúa và muốn hầu việc Ngài. Nhưng có lẽ chúng ta cần dừng lại tự hỏi, tôi có đang làm đúng việc và có làm đúng lúc không? Tôi có làm điều tốt và điều cần làm như Mary ngày xưa không? Một câu hỏi khác chúng ta cũng cần đặt ra là, tôi có sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa không? Nếu không, những gì chúng ta làm có thể không đúng ý Chúa, không đẹp lòng Chúa, cũng không phải là việc cần làm. Vì thế sẽ không mang lại kết quả như Chúa mong muốn. Sau hết, chúng ta cần tự hỏi, Chúa có vui lòng về những gì tôi làm cho Chúa không? Những việc tôi làm đó có thật phát xuất từ lòng yêu Chúa chân thành, hay chỉ để được nổi danh và được người chung quanh khen ngợi? Thưa quý vị, chúng ta hầu việc Chúa vì động cơ nào, người chung quanh có thể không biết. Nhưng Chúa biết rõ, chúng ta không thể lừa dối Ngài. Chúng ta cần tự hỏi, tôi có đang làm công việc Chúa không? Khi nhìn thấy điều tôi làm, Chúa có vui lòng và có thể khen không? Một điều đặc biệt khác trong lời khen của Chúa Giê-xu khi Mary sức dầu cho Chúa là Chúa khen Mary đã làm điều mình có thể làm được. Lời khen này cho chúng ta một chân lý quan trọng khác. Chân lý đó là Chúa không bao giờ trông mong hay đòi hỏi chúng ta làm điều quá sức mình. Trái lại, Chúa chỉ muốn chúng ta phục sự Chúa đúng với khả năng và thuộc phạm vi giới hạn của chúng ta. Chúa muốn chúng ta sử dụng đúng ân tứ và khả năng Ngài ban. Chúa muốn chúng ta làm điều mình có thể làm được. Đức Chúa Trời ban cho mỗi con cái Chúa những ân tứ khác nhau để chúng ta góp phần xây dựng hội thánh của Ngài. Chúng ta cần tìm biết ân tứ của mình là gì và sử dụng đúng ân tứ đó để mang lại ích lợi cho nhà Chúa. Vì Chúa chỉ đòi hỏi và trông mong chúng ta làm điều mình có thể làm được. Trong hội thánh lắm khi có những người có quá nhiều cao vọng trong sự hầu việc Chúa. Họ mong ước làm những việc lớn lao, quá khả năng, là việc Chúa không giao thác và họ cũng không được trang bị để làm. Chính vì thế họ thất bại rồi nản lòng và oán trách Chúa. Một số người khác thì ngược lại, có thể làm được việc này việc kia để góp phần xây dựng nhà Chúa. Nhưng vì lười biếng, e ngại hoặc vì bị vật chất trần gian lôi cuốn, đã không sử dụng tài năng mình có để hầu việc Chúa. Khi Chúa Giê-xu trở lại, những người không hầu việc Chúa sẽ bị quở trách là những đầy tớ biếng nhác và bất trung. Xin Chúa dùng gương phục vụ của bà Mary để nhắc nhở chúng ta trung tín, tận tâm hầu việc Chúa. Chúng ta hãy hầu việc Chúa trong phạm vi và khả năng Chúa ban, làm điều cần làm và làm điều mình có thể làm được. Ước mong khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ được Chúa khen như Ngài đã khen bà Mary ngày xưa. Con đã làm điều tốt cho ta. Con đã làm điều mình có thể làm được. Thưa quý thính giả, bài học về bà Mary em của Ma-thê hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày bài cuối cùng về bà Mary. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.